Thứ ba, tuần ba, thường niên.
Rước hòm bia về Jerusalem. Sách Samuel quyển thứ 2, chương 6.
Vua David liền đi và rước hòm bia Thiên Chúa từ nhà ông Obed-Edom lên thành vua David trong niềm hân hoan. Khi những người khiêng hòm bia của Đức Chúa đi được 6 bước, thì vua sát tế một con bò và một con bê béo. Vua David quấn ê-phốt vải gai, nhảy múa hết sức mình trước nhan Đức Chúa. Vua David và toàn thể nhà Israel rước hòm bia Đức Chúa lên giữa tiếng hò reo với tiếng tụ và. Người ta đưa hòm bia Đức Chúa đặt vào chỗ đã dọn, giữa lều vua David đã dựng sẵn. Vua David dâng lên trước nhan Đức Chúa những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an. Khi đã hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua David nhân danh Đức Chúa các đạo binh, chúc phúc cho dân. Rồi vua phân phát cho toàn dân, cho tất cả đám đông Israel, đàn ông cũng như đàn bà, mỗi người một cái bánh ngọt, một phần thịt và một cái bánh nho. Rồi toàn dân ai nấy về nhà mình.
Ai mới thật là thân nhân của Đức Giêsu? Marco chương 3 từ câu 31 đến câu 35.
Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài cho gọi người ra. Lúc ấy đám đông đang ngồi chung quanh người. Có kẻ nói với người rằng: "Thưa thầy, có mẹ và anh em chị em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy." Nhưng người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi."
Các thân nhân của Đức Giêsu nghĩ Ngài bị mất trí, vì họ nghe tin Ngài và các môn đệ làm việc nhiều đến nỗi không có giờ ăn. Các kinh sư từ Jerusalem xuống thì kết luận rằng Ngài đã thông đồng với tướng quỷ để trừ quỷ. Còn đám đông dân chúng lại ngồi nghe Ngài giảng trong nhà. Hơn ai hết, họ biết Đức Giêsu là ai. chính lúc ấy, mẹ và anh em của ngài đến và đứng ngoài. Họ không vào được, có thể vì đám đông ngồi chật cứng. Nhưng họ đã nhờ người nhắn với Đức Giê-xu: mẹ thầy và anh em thầy đang ở ngoài, tìm gặp thầy đó. Rốt cuộc, chắc ai cũng biết là thầy có người thân đến thăm. Người ta tưởng ngài sẽ bỏ dở bài giảng để ra ngay gặp họ. Nhưng Đức Giê-xu lại muốn dùng cơ hội này để nói với đám đông đang ngồi nghe một điều quan trọng. Ngài đặt cho họ một câu hỏi tưởng như vô nghĩa: ai là mẹ tôi và là anh em tôi? Dĩ nhiên là những người đang đứng ngoài kia rồi. Nhưng không, ngài đảo mắt nhìn những người đang ngồi và nói với họ: đây là mẹ tôi và anh em tôi. Với lời khẳng định này, Đức Giê-xu loan báo về gia đình mới của ngài. Có những người thân yêu cùng máu mủ đứng ngoài kia. Có một gia đình mới đang ngồi trong này. Đức Giê-xu không coi thường hay loại bỏ gia đình ruột thịt. Nhưng ngài cho thấy ngài còn có một gia đình lớn hơn nhiều. Một gia đình gồm những người rất khác nhau về nhiều mặt. Nhưng lại có một mẫu số chung, một điểm giống nhau. Đó là cùng muốn thi hành ý Thiên Chúa trong cuộc sống. Đức Giê-xu đã rời bỏ gia đình để lên đường loan báo tin mừng. Và ngài cũng đã mời gọi các môn đệ của mình như thế. Đức Giê-xu để lại người mẹ, Phê-rô để lại người vợ, Gio-an và Gia-cô-bê để lại người cha. Tương quan gia đình trục thịt là điều cao quý thiêng liêng, nhưng nó lại không được trở nên một cản trở cho sứ vụ. Đức Giê-xu đã khai mở một đại gia đình mới cho mọi người. Bất cứ ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là mẹ tôi, là anh em và chị em tôi. Khi thực thi ý Thiên Chúa muốn, người ta trở nên có họ với Đức Giê-xu. Người Kitô hữu chúng ta vui sướng được thuộc về gia đình này. Có người mẹ là Đức Maria, suốt đời tiếng trung sống ý Chúa. Có Đức Giê-xu là anh trưởng, người con luôn sống đẹp lòng cha. Và có bao anh chị em khác đã dám đặt ý Chúa lên trên mạng sống. Thank you. Lạy Chúa Giêsu, những hạt cải Chúa gieo vải cách đây 2000 năm nay đã trở thành cây cao cho chim trời rủ nhau trú ngụ. Nhúm men nhỏ bé được Chúa vùi vào khối bột đã làm bột dậy lên để trở nên tấm bánh thơm ngon cho thế giới. Sau 20 thế kỷ, các môn đệ Chúa không còn là nhóm 12 bé nhỏ. Hôm nay, các Kitô hữu chiếm gần 1/3, người Công giáo chiếm hơn 1/6 dân số thế giới. Chúng còn được mời gọi xây dựng nước Chúa trên trần gian, cho đến khi tất cả mọi người nhận biết và tin yêu Chúa. Xin cho chúng con đừng mặc cảm vì người Công giáo chỉ là thiểu số trên quê hương Việt Nam. Nhưng xin cho chúng con mạnh dạn làm chứng cho Chúa trong việc xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ. Hôm nay chúng con phải tiếp tục làm việc như Chúa, gieo hạt giống để làm nên những cánh rừng, trở nên chất xúc tác để biến đổi môi trường mình sống. Và chúng con biết rằng sớm muộn cũng sẽ thành công, vì tin Chúa vẫn cần cù làm việc với chúng con. Amen.